Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Once and Future Worker, A Vision for the Renewal of Work in America là một cuốn sách chính luận về kinh tế và chính sách công của Orrin Cass. Xuất phát từ tình trạng nhiều người lao động Mỹ cảm thấy đời sống của họ không được cải thiện tương xứng với tăng trưởng kinh tế, Cass đặt lại một câu hỏi nền tảng. Một đất nước nên đo sự thịnh vượng bằng mức tiêu dùng và GDP hay bằng khả năng của người dân kiếm được công việc đủ tốt để nuôi gia đình và gắn bó với cộng đồng. Tác giả phê phán sự đồng thuận kéo dài nhiều thập niên ở cả hai đảng, theo đó tăng trưởng tổng thể. Hàng hóa rẻ và các khoản chuyển giao được xem là câu trả lời chủ yếu cho bất an của người lao động. Thay vào đó, ông trình bày một lập trường thường được gọi là bảo thủ theo hướng cải cách, đặt lao động có năng suất, thu nhập do làm việc, gia đình và năng lực sản xuất trong nước vào trung tâm của chính sách. Cuốn sách vừa là một bản chẩn đoán về thị trường lao động Mỹ, vừa là một đề xuất gây tranh luận về hướng tái tổ chức các ưu tiên kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thịnh vượng không chỉ là GDP, hàng rẻ và mức tiêu dùng cao. Luận điểm cốt lõi của Cass là sự tăng trưởng của chiếc bánh kinh tế không tự động, chứng minh rằng xã hội đang thịnh vượng theo nghĩa đầy đủ. Một nền kinh tế có thể tạo ra nhiều hàng hóa rẻ hơn, mức tiêu dùng cao hơn và các chỉ số vĩ mô tích cực hơn, nhưng vẫn khiến một bộ phận lớn người lao động thiếu việc làm ổn định, khó lập gia đình hoặc cảm thấy mình không còn vai trò hữu ích. Vì vậy, ông phản đối cách nhìn coi người dân trước hết là người tiêu dùng, còn sản xuất và công việc chỉ là phương tiện để cung ứng tiêu dùng. Cass đảo chiều thứ tự này, cho rằng năng lực sản xuất tạo ra lựa chọn, sự tự chủ và nền tảng vật chất lâu dài, trong khi tiêu dùng tách rời khỏi lao động, dễ dẫn tới lệ thuộc vào trợ cấp hoặc nợ nần. Lập luận này không phủ nhận giá trị của tăng trưởng hay tiêu dùng. Điểm của ông là các mục tiêu đó phải được đánh giá theo tác động đối với người lao động bình thường, thay vì được coi là mục tiêu cuối cùng. Từ đây, sách yêu cầu chính sách công xem chất lượng và sự phân bố của cơ hội việc làm là tiêu chuẩn trung tâm. Đây cũng là điểm khiến cuốn sách khác với lối tranh luận quen thuộc chỉ xoay quanh quy mô nền kinh tế hoặc mức chi tiêu của hộ gia đình. Thứ hai, giả thuyết lao động. Gia đình và cộng đồng là nền móng của thịnh vượng dài hạn. Cass gọi mệnh đề trung tâm của mình là giả thuyết lao động, rằng một thị trường lao động cho phép người lao động nuôi được gia đình vững mạnh và đóng góp cho cộng đồng mới là yếu tố quyết định thịnh vượng dài hạn. Công việc, theo ông, không chỉ tạo ra tiền lương, nó còn tổ chức đời sống hàng ngày, nuôi dưỡng cảm giác trách nhiệm, tạo vị thế xã hội và giúp con người có quan hệ tương hỗ với nơi mình sống. Khi các công việc dành cho người không có trình độ cao suy giảm về thu nhập, độ ổn định hoặc phẩm giá, thiệt hại không dừng ở bảng lương. Nó có thể lan sang hôn nhân, việc nuôi dạy con, sự gắn kết địa phương và niềm tin rằng nỗ lực cá nhân có ích. Cách tiếp cận này dẫn Cass đến ưu tiên gia đình hơn quan niệm hoàn toàn cá nhân hóa về lựa chọn kinh tế. Ông không cho rằng mọi người phải theo cùng một lối sống, nhưng nhấn mạnh chính sách không nên trung lập trước điều kiện cần thiết để những gia đình tự lực tồn tại. Điểm đáng chú ý là ông gắn mục tiêu xã hội với cơ chế kinh tế cụ thể, tức là một người trưởng thành cần có cơ hội thực tế để làm việc và kiếm thu nhập. Tuy nhiên, mối liên hệ giữa việc làm và các kết quả gia đình rất phức tạp, nên đề xuất của Cass nên được đọc như một khuôn khổ ưu tiên chính sách, không phải lời giải thích duy nhất cho mọi vấn đề xã hội. Thứ ba, chủ nghĩa đa nguyên sản xuất thay cho tư duy tăng trưởng bằng mọi giá. Để thay thế điều ông gọi là sự sùng bái tăng trưởng kinh tế, Cass đề xuất chủ nghĩa đa nguyên sản xuất. Ý tưởng này hướng đến các điều kiện kinh tế và xã hội cho phép những người có năng lực, địa lý và lựa chọn sống khác nhau có thể tự nuôi sống gia đình và trở thành người đóng góp cho cộng đồng. Từ góc nhìn đó, một nền kinh tế tốt không chỉ tối đa hóa hiệu quả tổng hợp mà còn cần tạo ra nhiều con đường tham gia vào sản xuất có ý nghĩa. Cass vì thế nghi ngờ quan điểm cho rằng một ngành hay một địa phương suy tàn luôn có thể được bù đắp dễ dàng bằng hàng nhập khẩu rẻ, hỗ trợ tiền mặt hoặc lời khuyên người dân di chuyển đến nơi khác. Có thể hữu ích trong một số hoàn cảnh, nhưng không thay thế hoàn toàn mạng lưới cơ hội lao động tại chỗ. Khung tư duy này cũng giải thích vì sao ông nhấn mạnh sản xuất hơn nhập khẩu. Đây không đơn thuần là lời kêu gọi bảo hộ, mà là yêu cầu tính đến năng lực của quốc gia trong việc duy trì các lĩnh vực tạo việc làm, kỹ năng và chuỗi cung ứng. Dù vậy, đây là phần gây tranh cãi rõ rệt, vì các nhà kinh tế theo hướng tự do thương mại sẽ cho rằng chuyên môn hóa và trao đổi quốc tế có thể nâng năng suất, hạ giá và tăng thu nhập thực. Giá trị của Cass nằm ở việc buộc cuộc tranh luận phải tính cả lợi ích tiêu dùng lẫn cấu trúc cơ hội sản xuất. Thứ tư, trợ cấp tiền lương và thu nhập do lao động là công cụ thay cho lệ thuộc trợ cấp. Trong phần chính sách, Cass không chỉ kêu gọi tôn trọng lao động ở mức biểu tượng. Ông đề xuất điều chỉnh các ưu đãi để doanh nghiệp tuyển dụng nhiều hơn và để công việc trả lương đủ đáng giá đối với người lao động. Một hướng quan trọng là trợ cấp tiền lương có thể được thực hiện qua ưu đãi thuế cho doanh nghiệp theo số lao động họ thuê hoặc cải tổ và mở rộng tín dụng thuế thu nhập kiếm được. Logic ở đây là nhà nước có thể hỗ trợ thu nhập, nhưng nên gắn hỗ trợ đó với việc tham gia thị trường lao động thay vì chủ yếu thay thế thu nhập từ lao động. Cass xem thu nhập kiếm được là một cơ chế vừa tạo sức mua, vừa củng cố sự tự chủ và mối liên hệ giữa đóng góp với phần thưởng. Cách tiếp cận này cố gắng tránh hai cực, một bên là mặc cho tiền lương thấp và việc làm suy giảm, bên kia là chỉ mở rộng trợ cấp mà không phục hồi nhu cầu tuyển dụng. Nó cũng đặt ra các câu hỏi thực thi quan trọng. Trợ cấp cần được thiết kế sao cho, không trở thành khoản lợi cho doanh nghiệp, vốn đã định tuyển người, không khuyến khích thay thế lao động hiện có bằng lao động được ưu đãi và không tạo gánh nặng hành chính quá lớn. Các phê bình gia có thể bất đồng với mức độ can thiệp của ông, nhưng đề xuất này làm rõ tiêu chuẩn của Cass đánh giá an sinh không chỉ bằng số tiền chuyển đến hộ gia đình, mà bằng việc nó có củng cố con đường làm việc bền vững hay không. Cuối cùng, lời phê phán đồng thời với cánh hữu tăng trưởng và cánh tả thiên về chuyển giao. The Once and Future Worker đáng chú ý vì Cass không xếp mình gọn trong công thức kinh tế truyền thống của một bên chính trị nào. Với cánh hữu, ông phê phán niềm tin rằng chỉ cần giảm rào cản thị trường, thúc đẩy tăng trưởng và chấp nhận thay đổi kinh tế thì lợi ích cuối cùng sẽ tự lan tỏa đến người lao động. Theo Cass, cách tiếp cận đó thường xem nhẹ việc ai thực sự có khả năng thích nghi, nơi nào mất cơ hội việc làm và công việc còn lại có đủ để xây dựng đời sống ổn định hay không. Với cánh tả, ông cho rằng mở rộng chi tiêu công hoặc chuyển giao thu nhập không đủ nếu không cải thiện trực tiếp năng lực của người dân trong việc kiếm sống qua lao động. Ông cũng tranh luận về thương mại, nhập cư, giáo dục, phúc lợi, quy định môi trường và tổ chức lao động, với mục tiêu chung là đưa tác động lên thị trường lao động vào vị trí nổi bật hơn. Một số đề xuất về lao động tập thể của Cass bị chỉ trích là có thể làm suy yếu quyền thương lượng của công nhân, đặc biệt khi ông không ủng hộ những mô hình đàm phán rộng hơn mà các nhà phê bình bên trái ưa chuộng. Các nhà kinh tế tự do hơn thì phản bác cách ông diễn giải tình trạng tiền lương và lợi ích của thương mại. Chính các bất đồng này cho thấy cuốn sách không phải cẩm nang đồng thuận, mà là một nỗ lực tái định nghĩa câu hỏi mà cả hai phía cần trả lời nền kinh tế đang phục vụ người lao động như thế nào. Kết luận, cuốn sách phù hợp với độc giả quan tâm đến chính sách lao động, kinh tế chính trị Mỹ, thương mại, phúc lợi và những tranh luận về tầng lớp lao động sau giai đoạn toàn cầu hóa sâu rộng. Người đọc theo khuynh hướng bảo thủ có thể thấy ở Cass một sự phê phán nghiêm túc đối với chủ nghĩa thị trường thuần túy. Người đọc tiến bộ, dù có thể không đồng tình với nhiều giải pháp, vẫn có thể sử dụng cuốn sách như một đối tác tranh luận hữu ích về việc làm cho lao động ít kỹ năng, phẩm giá của công việc và sự bền vững của cộng đồng. Lợi ích thực tế nhất của sách là cung cấp một bộ tiêu chí khác để đánh giá chính sách. Thay vì chỉ hỏi GDP tăng bao nhiêu, giá hàng hóa giảm bao nhiêu hay ngân sách đã chuyển bao nhiêu tiền, Cass buộc người đọc hỏi liệu một công việc có thể giúp một người trưởng thành sống tự lập và nuôi gia đình hay không. So với nhiều sách kinh tế đại chúng, tác phẩm này nổi bật vì kết hợp một chẩn đoán đạo lý về giá trị của lao động với các đề xuất thể chế như trợ cấp tiền lương và cải tổ ưu đãi thuế. Nó cũng khác các lời than phiền hoài niệm về công nghiệp hóa, bởi Cass cố gắng xây dựng một chương trình chính sách có hệ thống, dẫu các số liệu, giả định kinh tế và quan điểm về thương mại hay công đoàn cần được đọc với tinh thần phản biện. The Once and Future Worker vẫn đáng đọc vì nó diễn đạt rõ ràng một câu hỏi khó. Tăng trưởng có ý nghĩa gì nếu ngày càng ít người có thể xây dựng một đời sống ổn định bằng chính công việc của mình? Nếu bạn muốn ủng hộ Oren Cass, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!